Tôi xin kính mời hội thánh cùng đứng lên.
Please
Sáng nay chúng ta
again.
Sẽ đọc lời Chúa trong sách Tin Lành Giăng đoạn 20 từ câu 11 tới câu số 18.
We will read from John chapter 20 verse 11 through 18.
Làm nền tảng cho chủ đề của bài giảng không còn khóc nữa.
This will be our scripture for today entitled No More Crying.
Chúng ta cùng nhau đọc.
Let's read together.
Tuy nhiên, Mary cứ đứng khóc bên ngoài cửa mộ. Bà vừa khóc, vừa cúi xuống, nhìn vào trong mộ. Bà thấy hai vị thiên sứ y phục trắng xóa đang ngồi ở chỗ xác Đức Chúa Giêsu đã nằm. Một vị ngồi ở đằng đầu, và một vị ngồi ở đằng chân. Họ hỏi bà, này bà, tại sao bà khóc? Bà trả lời họ, bởi vì người ta đã đem Chúa của tôi đi, và tôi không biết họ để Ngài ở đâu. Khi nói xong, bà quay lại và thấy Đức Chúa Giêsu đứng đó, nhưng bà không biết đó là Đức Chúa Giêsu. Đức Chúa Giêsu nói với bà, này bà, tại sao bà khóc? Bà tìm ai? Tưởng như Ngài là người làm vườn. Bà nói với Ngài, thưa ông, nếu ông đã đem Ngài đi, xin nói cho tôi biết ông đã để Ngài ở đâu, để tôi sẽ đến đem Ngài đi. Đức Chúa Giêsu nói với bà, Mary. Bà quay hẳn người lại và nói với Ngài, Rabuni, nghĩa là Thầy. Đức Chúa Giêsu bảo bà, đừng đụng vào ta, vì ta chưa lên cùng cha. Nhưng hãy đi gặp các anh em ta và nói cho họ biết rằng ta phải lên cùng cha ta và cha các ngươi, cùng Đức Chúa Trời của ta và Đức Chúa Trời của các ngươi. Mary Magdalene đi và loan báo với các môn đồ, tôi đã gặp Chúa, và kể lại những lời Ngài đã nói với bà.
Let's read in English. In John chapter 20, verse 11 through 18.
Mary was standing outside the tomb crying, and as she wept, she stooped and looked in. She saw two white-robed angels, one sitting at the head, and the other at the foot of the place where the body of Jesus had been lying. Dear woman, why are you crying? The angel asked her. Because they have taken away my Lord, she replied, and I don't know where they have put him. She turned to leave and saw someone standing there. It was Jesus, but she didn't recognize him. Dear woman, why are you crying? Jesus asked her. Why are you looking for? She thought he was the gardener. She said, if you have been taking him away, tell me where you have put him, and I will go and get him. Mary, Jesus said, she turned to him and cried out, Rabboni, which is Hebrew for teacher. Don't cling to me, Jesus said, for I haven't yet ascended to the Father, but go find my brothers and tell them, I am ascending to my Father and your Father, to my God and your God. Mary Magdalene found the disciples and told them, I have seen the Lord. Then she gave them this message. Chúng ta đến với Chúa và cầu nguyện.
Let's pray.
Con cầu xin Thánh Linh của Ngài ở với chúng con buổi sáng Chủ nhật sáng nay một cách đặc biệt.
Lord, Holy Spirit, we ask that you make your presence known in this special morning.
Để chúng con hiểu rõ rằng Chúa chúng con đã sống lại.
Reveal to us your message clearly to know that you have risen indeed.
Thân xác của Ngài không còn ở trong mộ.
Your body is no longer in that tomb.
Ngài đã sống lại rồi.
Because you are alive.
Và đem cho chúng con một niềm vui vô hạn.
And bring us the joy that's eternal.
Cầu xin Chúa Ngài cũng đổi mới cuộc đời của chúng con.
We ask Lord to transform our life.
Bởi vì Chúa của chúng con đã thật sống lại rồi.
Because you have indeed been risen.
Để qua đời sống của chúng con.
And through our lives.
Những người xung quanh được đến biết Ngài.
Those around us may come to know you.
Con cảm ơn Chúa.
We thank you Lord.
Và con cầu nguyện trong danh Đức Chúa Giêsu Christ Chúa chúng con.
In the name of Jesus Christ we pray.
Amen. Amen. Xin kính mời quý vị đồng
an tọa.
Quý vị có bao giờ khóc chưa?
Have you ever cried?
Chúng ta khi chào đời, ai trong chúng ta cũng phải khóc.
Every one of us, when we enter into this world, we have to cry.
Để thở mà sống.
In order to take that first breath, in order to live.
Có khi chúng ta khóc vì đau đớn trong thân thể.
But sometimes we may cry because of physical pain.
Như là các em bé khi bắt đầu mọc răng đến nỗi sốt là dấu hiệu của sự khôn lớn đều đặn.
Just like babies, when it's time for teething, they may run a little fever and so they cry.
Có lúc chúng ta khóc vì thất bại một chuyện gì đó.
Sometimes we cry because we have failed in certain kind of relationship or hardship.
Như là một mối liên hệ gia đình bị đổ vỡ.
Like a broken relationship.
Hay gặp một tai ương hoặc bệnh tật.
Maybe tragedy or illness.
Và cũng có khi chúng ta khóc.
And sometimes we may cry.
Bởi vì thương tiếc một người thân yêu của mình đã qua đời.
Mourning for the death of a loved one.
Đó là tâm trạng của bà Mary Magdalene.
And this is the situation which Mary Magdalene is facing.
Bà đứng trước mộ của Chúa Giêsu và khóc.
When she stood in front of Jesus' tomb and wept.
Bà Mary Magdalene này là ai?
But who is this Mary Magdalene?
Quý vị biết là trong Kinh Thánh có nhiều người phụ nữ tên là Mary.
You know, in the Bible there are many Marys.
Đương nhiên Mary này không phải là mẹ trần thế của Chúa Giêsu.
So of course this is not Mary, the earthly mother of Jesus.
Cũng không phải là Mary Bethany, là chị em của Lazarus.
And not Mary Bethany, sister of Lazarus.
Người bạn của Chúa mà Ngài đã làm cho ông sống lại sau 4 ngày.
Lazarus was Jesus' friend whom Jesus had raised from the dead after 4 days being in the tomb.
Nhưng là Mary Magdalene.
But Mary Magdalene.
Là người phụ nữ mà Chúa đã đuổi ra khỏi người quỷ, bảy quỷ nhập.
Whom the Lord had once cast out of her 7 demons.
Có chép trong sách Luca đoạn 8 từ câu 1 tới câu 2 như sau.
Which was recorded in Luke chapter 8 verse 1 through 2 like this.
Sau đó Ngài đi khắp các thành và các làng giảng dạy và rao truyền tin mừng của vương quốc Đức Chúa Trời. Cùng đi với Ngài có 12 sứ đồ và một số phụ nữ đã được Ngài đuổi quỷ ra khỏi và chữa lành bệnh tật. Đó là các bà Mary, cũng được gọi là Magdalene, người được đuổi bảy quỷ ra khỏi.
Soon after Jesus began a tour of the nearby towns and villages, preaching and announcing the good news about the kingdom of God, he took his 12 disciples with him, along with some women who had been cured of evil spirits and diseases. Among them were Mary Magdalene, from whom he had cast out 7 demons.
Tôi không biết quý vị nghĩ sao, nhưng mà con số 7 á, có lẽ bà Mary này bị quỷ nhập và hành hạ dữ lắm.
I don't know about you, what you think about number 7, but this number 7 seemed to suggest that Mary was possessed by these 7 demons and they torture her pretty bad.
Sau này thì bà kính mến Chúa Giêsu như vị thầy của mình và luôn đi theo sau Ngài làm một môn đồ của Chúa.
And later on, after Jesus cast out these demons, she came to love her Lord, her Savior Jesus as her master.
Chính bà là một trong những người nữ đã đứng dưới chân thập tự giá.
She was one of the women who stood at the foot of the cross.
Chứng kiến sự chết dã man của thầy mình, có chép trong Ma-thi-ơ đoạn 27, câu 55 tới câu 56.
Witnessing the brutal death of her master as recorded in Matthew chapter 27 verse 55 and 56.
Cũng có nhiều phụ nữ ở đó, họ đứng từ xa mà nhìn. Họ đã từ Galilee đi theo Đức Chúa Giêsu để phục vụ Ngài. Trong số những người ấy có Mary Magdalene, Mary mẹ của Gia-cơ và Joseph, và mẹ của các con Zebedee.
And many women who had came from Galilee with Jesus to care for him were watching from a distance. Among them were Mary Magdalene, Mary the mother of James and Joseph, and the mother of James and John, the sons of Zebedee.
Chính Mary này cũng đã chứng kiến chỗ mộ đá mà người ta đã chôn thầy mình.
This same Mary herself also witnessed the tomb where they had buried Jesus.
Trong lúc các môn đồ của Chúa thì chạy trốn hết thảy vì sợ chết.
While all the other disciples fled away for the fear of death.
Cũng Mary Magdalene này là người phụ nữ đầu tiên nhìn thấy Chúa Giêsu sống lại.
And this same Mary, Mary Magdalene, was the first to witness the Christ's resurrection.
Khi Chúa hiện ra nơi mộ, khi trời vẫn còn tối và buổi sáng sớm Chủ nhật.
When she had seen Jesus appear to her in front of the tomb, even though it was still kind of dark early morning.
Khi bà và những người phụ nữ khác đến thăm mộ, hy vọng hoàn tất việc tẩm xác thi thể của thầy của họ để bày tỏ lòng thương tiếc cuối cùng của họ.
As she and other women visited the grave, hoping to complete the burial of their master's body, expressing their last mourning.
Nhưng khi bà đến đó thì bà bị sốc vì hòn đá chặn cửa mộ đã được dời đi.
But when she made it there, came to the tomb and saw the stone being blocked, the stone that blocked the entrance had been rolled away.
Và bà đi báo với các môn đồ biết thì Phi-rơ với một môn đồ khác có lẽ là Giăng cùng chạy tới mộ để xem.
And then she ran back and reported to the disciples, and maybe it was Peter and another disciple, perhaps John, that ran to the tomb together to witness it.
Sau khi hai môn đồ đến chứng kiến mộ xong rồi thì họ trở về nhà, còn Mary thì trở lại và tiếp tục đứng trước mộ mà khóc lóc thảm thiết.
And after that, after the two disciples had come to see that the tomb was empty, they returned back home, while Mary would turn back and continue to stand in front of the tomb and weeping bitterly with a loud voice.
Theo từ ngữ tiếng Hy Lạp của động từ này nói lên khóc ra tiếng lớn.
And according to the Hebrew, the word weeping bitterly here means she wept very loudly.
Lẽ tự nhiên thì Mary khóc vì thương tiếc thầy của mình.
Naturally, Mary cried weeping loudly because she mourned the loss of her master.
Và khi bà nhìn vào mộ thì bà không thấy xác của Chúa Giêsu nữa.
Because when she looked inside, she does not see Jesus' body any longer.
Để có thể tán xác Ngài được.
So that she may embalm her body, body.
Và bà tự nghĩ rằng có người đã lấy xác của Ngài đi đâu rồi.
And she thought that somebody had stole his body.
Bà thương tiếc khóc lóc vì thầy đã chết rồi mà người ta cũng không để yên thân xác của Ngài mà lấy xác Ngài đi.
She mourned and cried for her master because she thought that even though he was already dead, yet people wouldn't leave his body alone.
Có lẽ không có điều gì buồn đau cho bạn khi chúng ta có người thân yêu trong gia đình hay một người bạn thân qua đời.
Perhaps there is nothing more sad than when a loved one in our family or close friends had died.
Tôi nghĩ rằng không có chỗ nào buồn đau với nước mắt và khóc lóc cho bằng trong các lễ tang nhà quan.
There's no place that's more filled with deep sorrow and tears and weeping than a funeral home, right?
Hay là tại nghĩa trang mà mình phải chào tạm biệt những người thân bị chôn trong lòng đất.
Or maybe in the cemeteries when we go and face and give the last visit before we bury them.
Tôi nghĩ rằng bà Mary cũng rất là bối rối vì thầy mình đã qua đời.
Mary must have been very frustrated because her master is dead.
Thì hy vọng còn đâu nữa, bây giờ mình sẽ theo ai đây?
She might have felt hopeless. She's thinking, who should I turn to now?
Để có thể tiếp tục tìm được sự hy vọng hay lời của sự sống nữa.
She felt hopeless because there might be no more hope, and where should she turn to now?
Nhưng thật ra lý do bà khóc là bởi vì bà thiếu đức tin.
But the main reason she cried is because she has lack of faith.
Mary đến chỗ đó chỉ mong tìm được một xác chết của vị thầy mình chứ không phải tìm đấng sống.
Because Mary went there to find a dead person instead of a living.
Nếu mà Mary tin lời Chúa Giêsu đã phán rằng Ngài sẽ sống lại y như lời Ngài đã hứa thì bà đâu có khóc.
If Mary had believed what Jesus had said that he would be raised to life again, then she wouldn't have cried.
Nhưng sẽ cứ trông đợi để được gặp Chúa sống lại một ngày.
Instead, she would have waited for him because to see his resurrected Lord.
Chúng ta cũng vậy, nhiều khi chúng ta bối rối, lo lắng và có khi sợ hãi.
We are in the same way. Sometimes we live with confusion and anxiety.
Bởi vì chúng ta thiếu đức tin nơi lời của Chúa đã hứa.
Because we lack of the faith of God's promise.
Trước khi thăng thiên về trời, Chúa Giêsu đã hứa rằng Ngài sẽ ở cùng và bảo vệ chúng ta cho đến ngày tận thế.
Jesus had promised before he ascended to heaven that he would return.
Thì tại sao chúng ta còn lo sợ?
Then why are we still worrying and being fearful?
Chính Chúa Giêsu đã sống lại đứng ngay đó, nhưng có lẽ vì mắt bà nhòa lệ hay còn đứng đằng xa và trời còn mờ mờ chưa sáng, và nhất là Mary chưa tin rằng người chết sống lại được sao?
Jesus himself stood right there in front of her, but perhaps because her eyes was filled with tears and it was early in the morning, it was still kind of dark and foggy and standing at the distance, maybe that's why she didn't recognize him.
Cho nên bà không nhận ra Ngài, cứ tưởng là một người giữ vườn.
And she didn't believe that it was him and thought it might have been the gardener.
Cho nên bà hỏi, thưa ông, nếu ông đã đem Ngài đi, xin nói cho tôi biết ông đã để Ngài ở đâu, để tôi sẽ đến đem Ngài đi.
That's why she talked to him and said, if you have taken him away, tell me where you have put him so that I can go find him.
Cho đến khi được nghe tiếng Chúa gọi chính tên của mình, Mary.
Until she heard Jesus' voice calling her by name, Mary.
Thì bà mới nhận ra Chúa và kêu Ngài là Rabuni, trong tiếng Aramaic nghĩa là thầy.
Then she recognized her Lord and called him Rabuni. In Aramaic means teacher.
Bởi tên mình được gọi mà Mary nhận ra Chúa Giêsu.
Because her name was called, then she recognized Jesus that it is her master.
Cũng giống như là những cái dấu lạ mà Chúa đã làm để các môn đồ nhận ra Ngài.
In the same way, Jesus performed miracles in order for his disciples to recognize him.
Bởi vì lúc đó họ chưa có tin rằng Chúa có thể sống lại được.
Because at that time, they still hadn't believed that Jesus was indeed arose.
Y như lời Ngài đã phán.
Just like he had prophesied ahead.
Quý vị còn nhớ sự kiện đã xảy ra chép trong gian đoạn 21 không?
Do you remember the incident recorded in John 21?
Khi bảy các môn đồ đi đánh cá cả đêm mà chẳng được gì hết.
Recorded that the seven disciples went fishing all night and yet caught nothing.
Cho đến gần tảng sáng thì có một người đứng ở bờ hô lên và bảo họ hãy thả lưới phía bên phải.
Until near dawn, someone stood at the shore, shouted out and told them to set the net on the right.
Thì họ liền bắt được đầy cá đến nỗi không kéo nổi vào bờ được.
And they did, and they immediately caught so much fish that they could not pull them ashore.
Ngay lúc đó họ nhận ra được chính là Chúa Giêsu đã sống lại và hiện ra đang đứng ở bờ.
At that moment, they realized that it was their risen Jesus who was standing at that shore.
Quý vị biết tại sao không?
Do you know why?
Tại vì trước khi Ngài chết, Ngài đã có lần làm phép lạ đánh cá giống như vậy.
Because before he died on the cross, he did the same miracle.
Có chép trong Luca đoạn 5.
And it was written in Luke chapter 5.
Mà họ bắt được nhiều cá đến nỗi các lưới gần đứt.
And they caught so much fish that the net was beginning to break.
Kinh Thánh nói sứ đồ Phi-rơ nhận ra Chúa mình đã sống lại thì liền vội mặc áo bơi vào bờ để gặp Chúa.
And it said that Peter recognized it was Jesus, so he took off his robe and started to swim toward the shore.
Nhưng mà khi mà hết thảy những môn đồ đến vào bờ rồi đó thì không ai dám nói một lời nào.
But once they recognized and met up with Jesus, nobody dare say a word.
Vì có lẽ sự kiện được thấy một người chết đã sống lại thì không dễ sẽ xảy ra, phải không ạ?
Maybe because seeing and meeting a dead person who had come back to life is something that could not happen often, right?
Quý vị có biết là Chúa biết rõ những chiên thuộc của Ngài không?
You know that Jesus knows his sheep?
Và Chúa gọi bằng chính tên của chiên mình.
And who belongs to him and he called each one by name?
Mary.
Mary.
Sau khi sống lại và hiện ra, Chúa Giêsu gọi chính tên Mary.
After he had been resurrected and appearing to Mary, he called out to Mary.
Bởi đó mà bà nhận biết cứu Chúa Giêsu đã sống lại chứ không phải là người giữ vườn.
And that's how she knew that it was her risen Lord Jesus and not a gardener.
Và sau khi Mary nhận ra Chúa thì bao nhiêu sự buồn bã, thương tiếc chấm dứt và đổi thành niềm vui khôn xiết.
After Mary realized it was her Lord, all sorrow ceased, turning into an overwhelming joy.
Đến nỗi Mary có lẽ chồm tới bám chặt thầy mình, không muốn thầy của mình đi mất nữa.
And in that moment she might have reacted where probably clung to Jesus, not want her master to disappear again.
Từ chỗ thất vọng, khóc lóc buồn đau sau khi Mary nhận biết Chúa Giêsu đã sống lại thì bà vui mừng quá đỗi.
After the turning from the disappointment and weeping, turning into overwhelming joy, she realized that it is her risen Lord.
Có lẽ bà níu chặt vào vạt áo của thầy mình vì không để Chúa biến đi mất nữa.
Because she clung on him so hard and hold on him so tight, you know, so he wouldn't go away again.
Cho nên Chúa phán với bà rằng chớ đụng đến ta, đừng nắm chặt ta.
Maybe this is the reason why Jesus told her, do not touch me, do not cling to me.
Quý vị còn nhớ có một bài hát rất hay của nhạc sĩ người Nhật tên Nico.
You know the song written by a Japanese person named Nico.
Cái tên của bài hát đó là Never Let You Go, dịch ra là Giêsu yêu Ngài hơn cả mọi điều.
The title of the song is Never Let You Go, which has the line I will never let you go.
Trong đó có câu rằng sẽ không bao giờ để mất Ngài, sẽ không bao giờ xa rời Ngài nữa, có nghĩa là bám chặt Ngài, không để Ngài đi nữa.
In those lines, I will never let you go, never ever let you go. That means I'm going to cling tight, hold tight onto you.
Có lẽ vì với người phụ nữ thì tình cảm nó nặng nề hơn, nói chung.
Maybe perhaps to a woman, the affection and a deeper affection.
Mà Mary bám chặt lấy thầy của mình trong sự vui mừng.
That Mary clung on and held tight to her master.
Đến nỗi Chúa Giêsu phải nói với bà đừng đụng, đừng bám chặt vào Ngài nữa để Chúa thở.
Maybe she hung on so tight, she hold on to him so tight that Jesus told her to, don't hold on to me so tight, let me breathe.
Ta còn ở đây với bà một thời gian nữa.
I am here for a little longer.
Thêm 40 ngày nữa.
For 40 more days.
Trước khi ta sẽ thăng thiên về trời với cha của ta.
Before I will ascend to heaven to be with my father.
Vì đã làm xong công việc Chúa cha sai Ngài.
For I have finished the work that the Father has sent me to do.
Cái điều này chứng tỏ rằng Chúa của chúng ta đã sống lại bằng thi thể rõ ràng.
This also verifies that our Jesus had been resurrected with a physical body.
Chứ Ngài không có hiện ra như một bóng hồn linh mờ ảo hiện ra vì Mary có thể bám Ngài được.
This is the reason why that Mary was able to cling on to him instead of just a shadow or a spirit.
Khi Chúa Giêsu trở lại một ngày, chúng ta cũng sẽ được sống lại một thân thể vinh hiển giống như vậy.
So when Jesus returned a second time, one day when he returned, we will also be resurrected with a glorious body like his.
Mà không hề chết nữa, để ở với Chúa mãi mãi.
And we will no longer die, but will live with him forever.
Và sau khi đã nhận biết Chúa sống lại rồi thì Chúa Giêsu sai bà Mary hãy đi báo với các môn đồ.
And after knowing that the Lord had been risen again, Jesus sent Mary to go tell his disciples.
Để họ cũng có niềm vui và sự hy vọng vào lời của Chúa đã nhiều lần nói rằng Ngài sẽ sống lại.
So that they too may have the joy and hope that Jesus has said so many times that he has been indeed.
Quý vị có biết là niềm vui của Chúa phục sinh ban cho không phải để chúng ta giữ riêng cho mình ha?
So you realize that you know that when Jesus gives us this joy, we shouldn't keep it to ourselves, right?
Nhưng để chia sẻ cho những người khác.
But we're to share that with someone else.
Mà Mary nay phải vâng lời đi báo tin vui mừng này với các môn đồ.
Just like Mary did when she had go back and proclaim this good news back to the disciples.
Mary đã vâng lời đi và loan báo với các môn đồ, tôi đã gặp Chúa và kể lại những lời Ngài đã nói với bà.
And just like Mary obeyed Jesus, went and announced to the disciples, I have met the Lord and told them what Jesus said to her.
Còn chúng ta thì sao?
What about us?
Nay chúng ta đã biết Chúa Giêsu đã sống lại rồi và thần linh của Ngài đang sống ở trong chúng ta.
Now that we know that our Lord Jesus has been risen and that his Holy Spirit is living in us.
Thì chúng ta có đang vui mừng đem tin tức tốt lành này chia sẻ với mọi người chưa?
So are we sharing this good news with everyone with joy?
Tại sao chúng ta còn khóc lóc?
So why are we still crying?
Tại sao chúng ta còn buồn rầu và sống với đầy sự lo lắng ở đời này hoài vậy?
So why are we still living with sadness and with anxiety and worries of this world?
Đức tin của chúng ta ở đâu trong những lời Đức Chúa Jesus Christ đã hứa?
Where is our faith based on what Jesus had already promised us?
Mỗi người chúng ta đang tìm ai trong cuộc sống này?
Who are we looking for in this life?
Chúng ta đang tìm một xác chết của một vị giáo chủ đã nằm yên trong phần mộ hay là một cứu Chúa hằng sống đời đời?
Amen. Are we looking for a corpse of a religious leader that is lying in the grave, or are we looking for an eternal savior that is alive?
Tôi nghĩ rằng cái điều chúng ta đáng than khóc không phải là Chúa chúng ta đã chết rồi mà không sống lại.
I think what we're mourning about now is not that our Lord is dead.
Nhưng mà chúng ta nên than khóc cho thế giới hư mất lầm than này.
But we should mourn for this lost world that we should be mourning.
Khóc cho những người thân yêu của mình và bạn bè của mình vì nếu họ chưa tin nhận Chúa Giêsu.
We should mourn for them, for the, our relatives and lost ones and friends that haven't known and accept Jesus yet.
Thì số mệnh đời đời của họ vẫn còn ở trong hồ lửa mà thôi.
Because their eternal destiny is in the lake of fire.
Và ở đó sẽ không còn một cơ hội nào nữa để được cứu.
Because there will be no more chances for them to be saved.
Chúng ta có sẽ đi ra và nói cho thế giới biết Chúa đã đến chuộc tội cho họ.
Are we going out and telling the world and everyone around us that Jesus is coming back?
Và ban sự hy vọng của sự sống lại và được hưởng nước thiên đàng một ngày không?
To return and give eternal hope and also eternal life in the kingdom of heaven one day.
Chúa Giêsu đã sống lại thật rồi.
Jesus was indeed risen and alive again.
Hãy đi và đem hy vọng sống đến cho mọi người xung quanh.
Go and spread the living hope to everyone around us.
Amen.
Amen.
Chúng ta để với Chúa và cầu nguyện.
Let's pray.